là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay thứ hai ngày 16 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh thu ngân sách ở thành phố Yên Bái còn gặp nhiều khó khăn. Tiếp đó là ghi nhận hội viên Hội Phụ nữ Văn Chấn hăng say luyện tập cho màn đại xòe. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục Nông nghiệp phát triển nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2019, tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành kế hoạch số 131 về thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Theo đó, tỉnh phấn đấu giảm 5,8% tương đương gần 12.000 hộ nghèo. Từ đầu năm đến nay, các sở ban ngành đoàn thể, các cơ quan đơn vị cấp tỉnh đã tuyên truyền vận động hỗ trợ giúp đỡ các hộ thoát nghèo theo chỉ tiêu trung bình mỗi đơn vị giúp đỡ một xã với 50 hộ thoát nghèo có địa chỉ. Đến hết tháng 8 2019, 68 sở ban ngành đoàn thể của tỉnh đã triển khai chương trình kế hoạch giúp đỡ các hộ thoát nghèo. Các ban ngành đã vận động cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị và huy động sự hỗ trợ từ bên ngoài để có thêm nguồn lực. Trung bình mỗi hộ được giúp đỡ từ 1 đến 2 triệu đồng với nhiều hình thức như cây con giống, phương tiện sản xuất. Thực hiện chương trình này 8 tháng qua, đã có gần 5.000 hộ nghèo, cận nghèo được vay vốn ưu đãi với doanh số cho vay trên 212 tỷ đồng. Có 952 hộ được hỗ trợ 50 triệu đồng trên một hộ theo chương trình của đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo. Bên cạnh đó, Quỹ vì người nghèo tỉnh Yên Bái cũng đã cấp 900 triệu đồng để hỗ trợ làm mới 60 nhà ở cho hộ nghèo tại 8 huyện, thị xã trong tỉnh.
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, từ năm 2010 đến nay, toàn tỉnh Yên Bái đã có 72 trên 157 xã hoàn thành tiêu chí giao thông nông thôn, đạt gần 46% quy hoạch đề ra. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới, nên những năm qua, phong trào làm đường giao thông nông thôn đã thu hút đông đảo nhân dân trong tỉnh tham gia. Do đó, số xã hoàn thành tiêu chí về giao thông nông thôn tăng nhanh. So với năm 2015, tăng trên 29%. Giao thông đi lại thuận tiện không chỉ giúp người dân đẩy mạnh giao thương, giao lưu văn hóa mà còn góp phần đảm bảo an toàn giao thông khu vực nông thôn. Bằng nhiều cách làm hay hiệu quả, hiện các địa phương trong tỉnh đang tiếp tục xây dựng đường giao thông nông thôn, đồng thời xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các địa phương quản lý khai thác, duy tu sửa chữa, bảo trì kết cấu mặt đường, nâng cao tuổi thọ của các công trình.
Thưa quý vị và các bạn, từ khi đặc sản bưởi Đại Minh được Cục Sở hữu trí tuệ cấp nhãn hiệu bảo hộ độc quyền sản phẩm bưởi Đại Minh, huyện Yên Bình ngày càng có giá trị hơn. Nhờ đó, nhiều hộ dân trong vùng đã giàu lên từ nghề trồng bưởi đặc sản này, trong đó có gia đình anh Lưu Đức Dũng, thôn Phai Tung, xã Đại Minh, huyện Yên Bình. Nhiều năm cần cù gắn bó với ruộng vườn và xoay sở đủ nghề, nhưng kinh tế gia đình anh Lưu Đức Dũng, thôn Phai Tung, xã Đại Minh, huyện Yên Bình vẫn gặp nhiều khó khăn. 10 năm trở lại đây, nhận thấy ưu điểm lợi thế từ giống bưởi Đại Minh, anh Dũng quyết định chuyển phần lớn diện tích đất vườn tạp kém hiệu quả sang trồng giống bưởi này. Anh Dũng đã tìm tòi học hỏi, tích cực tham gia tập huấn kỹ thuật chiết cành, ghép cây, gieo trồng, chăm sóc để nhân rộng vườn bưởi. Đến nay vườn bưởi của gia đình đã có trên 350 cây, chủ yếu là bưởi Đại Minh. Mỗi năm cho thu nhập từ 170 đến 200 triệu đồng. Nhờ tích cực học hỏi kỹ thuật trồng chăm sóc bưởi từ cán bộ nông nghiệp địa phương, từ hướng dẫn các trường đại học nông nghiệp trong nước, vườn bưởi của gia đình không chỉ cho năng suất tốt mà còn đạt chất lượng cao, đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng, góp phần giữ vững thương hiệu bưởi Đại Minh. Anh Lưu Đức Dũng, thôn Phai Tung, xã Đại Minh, huyện Yên Bình nói:
Đối với bưởi Đại Minh, cái trước tiên đầu tiên ấy, chúng tôi chọn giống bưởi là chọn cái giống bưởi đầu dòng, tức là cái bưởi này nó có chất lượng ngon. Khi trồng chăm sóc thì nó theo quy trình. Ví dụ như chăm sóc cho cây bưởi đang thu hoạch bây giờ thì trước tiên là chúng tôi là sau khi hái quả xong, tỉa cành xong phải đi vào bón lót. Đấy, bón lót cho cây bưởi để cho nó thúc ra hoa, khi ra hoa ra quả rồi lại tiếp tục bón cho cây bưởi, tức là liên tục trong những cái tháng tiếp theo là phải bón phân cho đến lúc nó thu hoạch quả. Gần thu hoạch quả là dùng cái kali, chúng ta bón nhiều thì cái kali là cái lượng hàm lượng đường của quả sau khi thu hoạch nó rất ngọt. Đấy, sau khi thu hoạch xong lại tiếp tục tỉa cành, bón phân, đấy là cái chu kỳ để chăm sóc những cái cây bưởi để tạo ra những cái quả ngon và ngọt.
Làm tốt các quy trình trồng chăm sóc cây bưởi đặc sản Đại Minh, nhiều năm qua vườn bưởi của gia đình anh Dũng được các thương lái đến đặt mua tại vườn. Trong đó, những cây từ 50 đến 60 năm tuổi cho quả to đẹp, chất lượng luôn bán được với giá gấp 2, gấp 3 lần so với những cây bưởi có tuổi đời ngắn hơn. Hiện anh Dũng đang nghiên cứu để lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt cho vườn bưởi của gia đình nhằm đảm bảo chất lượng bưởi trong điều kiện thời tiết có nhiều biến đổi tiêu cực như hiện nay. Anh Lưu Đức Dũng, thôn Phai Tung, xã Đại Minh, huyện Yên Bình cho biết thêm.
Riêng cái cây bưởi thì nó rất là cần đến nước. mà nước không phải là lúc nào mình cũng đổ nó nhiều. Cho nên cái công nghệ mà được hướng dẫn thì một số gia đình trong địa phương xã Đại Minh là áp dụng cái công nghệ tưới nhỏ giọt. Tức là sau đó là cái chất lượng quả bưởi và cái mẫu mã nó sẽ đẹp lên. Thế cái trong gia đình tôi thì mọi khi vẫn dùng máy bơm thôi. Nhưng mà cái quy trình làm thì chúng tôi cũng đã đi tham quan rồi, thì hướng tới là chúng tôi cũng đang là chuẩn bị để làm cái mô hình mà có cái bộ phận tưới nhỏ giọt. Thì để cho đảm bảo cho cây bưởi nó đảm bảo cái chất lượng.
Nhờ trồng bưởi đến nay, gia đình anh Dũng cũng như nhiều hộ khác trên địa bàn xã Đại Minh đã có điều kiện xây dựng nhà cửa khang trang sạch đẹp, đời sống vật chất tinh thần ngày càng được nâng lên rõ rệt. Không chỉ làm kinh tế giỏi, với kinh nghiệm trồng bưởi hàng chục năm, anh Dũng đã tích cực hỗ trợ bà con trong xã kỹ thuật trồng chăm sóc bưởi theo hướng hữu cơ, góp phần giữ vững thương hiệu bưởi Đại Minh của địa phương. Ông Trần Mạnh Thảo, Chủ tịch Hội nông dân xã Đại Minh, huyện Yên Bình cho biết.
Là ông đã phát triển được vườn bưởi rất lâu năm và vùng kinh tế thì cũng rất là ổn định. Vì thế nên ông dùng sự ổn định của ông mình để giúp đỡ những người dân xung quanh. Ví dụ như là giúp đỡ về khoa học kỹ thuật, rồi là kinh phí, hỗ trợ kinh phí cho người dân xung quanh cùng nhau phát triển làm giàu. Thứ hai là đóng góp, rồi là đóng góp về đất để xây dựng những cái đường văn hóa nông thôn. Đóng góp ấy, hiến đất ấy ạ. Và cùng nhau là xây dựng trồng hoa.
Nhờ mạnh dạn đầu tư áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất, gia đình anh Dũng đã trở thành một trong những hộ làm giàu từ trồng bưởi và là hộ tiêu biểu trong phong trào thi đua lao động sản xuất giỏi tại địa phương.
Từ đầu năm đến nay, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã thực hiện khám chữa bệnh cho gần 1,2 triệu lượt người. Ngành y tế tích cực triển khai các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế và thực hiện các chương trình dự án triển khai các hoạt động cải tiến chất lượng bệnh viện, đào tạo và truyền thông, xử lý chất thải y tế, chăm sóc sức khỏe trẻ em tại các địa bàn khó khăn. Thời gian tới, ngành y tế tiếp tục củng cố hoàn thiện hệ thống y tế theo hướng tinh gọn hiệu quả, nâng cao chất lượng hoạt động của cả hệ thống y tế từ tuyến tỉnh đến tuyến xã, tập trung đào tạo thu hút nguồn nhân lực y tế, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao. Cùng với đó, tiếp tục đổi mới phong cách thái độ phục vụ, nâng cao các chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, bước vào thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn năm 2019, thành phố Yên Bái phải đối mặt với không ít khó khăn. Theo chỉ tiêu pháp lệnh, số thu ngân sách năm nay là 525 tỷ đồng, thành phố phấn đấu thu 600 tỷ đồng. Đây là nhiệm vụ nặng nề trong bối cảnh nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn như hiện nay.
Để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách, ngay từ đầu năm, Chi cục thuế thành phố Yên Bái đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương đề ra nhiều giải pháp trong công tác thu, đặc biệt là đối với các sắc thuế chiếm tỷ lệ cao trong chỉ tiêu giao. Chi cục thuế thành phố Yên Bái đã chủ động triển khai các biện pháp chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện tốt quy trình quản lý thuế. Đối với tất cả các nguồn thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, các khoản thu từ đất, phí và lệ phí và các nguồn thu khác. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp và các hộ sản xuất kinh doanh chấp hành nghiêm chỉnh chính sách thuế, cùng tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thu nộp thuế. Đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn và hướng dẫn các doanh nghiệp về các chính sách mới của chính phủ, tập trung cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Tuy nhiên, đến hết tháng 8 2019, số thu ngân sách trên địa bàn thành phố Yên Bái mới đạt gần 287 tỷ đồng, bằng 57% kế hoạch tỉnh giao và bằng 49% kế hoạch thành phố phấn đấu. Đến nay có 13 trên 17 xã phường có tỷ lệ thu ngân sách đạt từ 65% kế hoạch năm trở lên, trong đó xã Tuy Lộc, phường Nam Cường đã hoàn thành 109% kế hoạch năm. Nhiều phường xã có số thu lớn như phường Đồng Tâm, đến nay số thu đạt 14 tỷ đồng.
Ông Đào Trọng Vương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đồng Tâm thành phố Yên Bái cho biết,
thì phường Đồng Tâm đã phối hợp cùng với các bộ phận chuyên môn rà soát từng nguồn thu và phân kỳ từng quý từng tháng để tổ chức thực hiện, và trong đó tập trung trọng tâm vào những sắc thu khó khăn, ví dụ như thuế ngoài quốc doanh, thu nhập cá nhân cũng như tiền giao đất, này các sắc thu mà ảnh hưởng lớn đến cái cơ cấu thu của thuế phường. Ngay từ đầu năm thì phường tiếp tục kiện toàn và duy trì hai cái tổ chúng thất thu, một tổ chúng thất thu từ đất và một tổ chúng thất thu về ngoài quốc doanh.
Bên cạnh đó, thu thuế ngoài quốc doanh của thành phố Yên Bái mới đạt trên 77 tỷ đồng, bằng 50% kế hoạch tỉnh giao và bằng 47% kế hoạch thành phố phấn đấu. Nguyên nhân là do phần lớn doanh nghiệp trên địa bàn có quy mô kinh doanh nhỏ, phụ thuộc phần lớn vào các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản. Năm 2019, số doanh nghiệp mới thành lập có vốn điều lệ dưới 20 tỷ đồng là 75 đơn vị, nhưng không phát sinh số thuế phải nộp, số doanh nghiệp giải thể, bỏ địa chỉ kinh doanh là 66 đơn vị. Đối với hộ kinh doanh, đến thời điểm này, thành phố quản lý gần 4.500 hộ. Trong đó, 2.000 hộ thuộc diện nộp thuế, hộ thuộc diện không phải nộp thuế trên 2.500 hộ, còn lại trên 400 hộ cho thuê nhà, nộp thuế, bao thầu xây dựng theo từng lần phát sinh. Tuy nhiên trên thực tế, nhiều doanh nghiệp, tổ chức, các cá nhân kinh doanh cũng đã chủ động trong duy trì phát triển sản xuất kinh doanh, chấp hành tốt chính sách thuế của nhà nước. Điển hình như cơ sở sản xuất ống nhựa Trường Phương ở tổ 6 phường Hợp Minh của ông Vũ Xuân Trường với dây chuyền sản xuất ống nhựa với công suất 500 tấn sản phẩm, doanh thu 12 tỷ đồng trên năm, đóng góp đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.
Ông Vũ Xuân Trường, chủ cơ sở Trường Phương, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Về đóng góp ngân sách địa phương thì riêng gia đình tôi là không thiếu một xu, tháng nào đóng tháng đấy, kể cả về môn bài, kể cả về tiền thuế, tất cả cái lĩnh vực đóng góp xã hội, gia đình tôi đều hoàn thành trước và luôn luôn đi đầu trong mọi phong trào.
Để tăng thu cho ngân sách, Chi cục Thuế và các ngành chuyên môn của thành phố Yên Bái tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Từ đầu năm đến nay, Chi cục đã kiểm tra 51 đơn vị, truy thu và xử phạt với số tiền trên 1,2 tỷ đồng, số thuế giảm khấu trừ gần 11 tỷ đồng. Qua công tác phân tích hồ sơ kê khai đối với 20 doanh nghiệp đã yêu cầu doanh nghiệp giải trình và kê khai bổ sung 353 triệu đồng tiền thuế, thu ngân sách đối với hoạt động xây dựng cơ bản vãng lai trên địa bàn trên 5,4 tỷ đồng, bao gồm thuế giá trị gia tăng và phí bảo vệ môi trường. Đồng thời triển khai chống thất thu đối với hộ khoán về doanh thu, diện hộ, hộ kinh doanh không thuộc diện nộp thuế sang diện nộp thuế. Theo đó, trong tổng số 200 hộ mới ra kinh doanh thì có 133 hộ kinh doanh thuộc diện nộp thuế với số thuế phát sinh trên 100 triệu đồng, thực hiện điều chỉnh doanh thu tính thuế đối với 27 hộ với số thuế tăng trên 11 triệu đồng trên tháng.
Ông Phạm Thanh Hải, Chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố Yên Bái cho biết.
Thì hiện nay cơ quan thuế cũng đã tham mưu cho thành phố các cái giải pháp để đảm bảo thực hiện hoàn thành cái mục tiêu này. Thì trước mắt thì trong tháng 9 năm 2019 thì xây dựng dự kiến kế hoạch thu đạt 80 tỷ, trong đó thu tiền sử dụng đất là 30 tỷ và các khoản thuế phí là 50 tỷ. Đây là một nhiệm vụ hết sức khó khăn. Tuy nhiên với cái quyết tâm chính trị và sự vào cuộc chỉ đạo quyết liệt của thành ủy, ủy ban và cái sự phối hợp chặt chẽ của các phòng ban đơn vị và cơ quan thuế sẽ tham mưu thì quyết tâm chính trị để thực hiện đảm bảo cái chỉ tiêu này, để phấn đấu hết 9 tháng phải đạt trên 70% kế hoạch dự toán và những cái tháng còn lại đảm bảo tiến độ và hoàn thành cái mục tiêu đã đề ra.
Từ nay đến cuối năm, nhiệm vụ thu ngân sách của thành phố Yên Bái còn hết sức nặng nề, nhất là trên lĩnh vực thu ngoài quốc doanh. Giải pháp cơ bản của thành phố trong lĩnh vực này vẫn là tiếp tục tháo gỡ những vướng mắc khó khăn cho doanh nghiệp trong lĩnh vực thuế và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về thuế, tăng cường công tác chống thất thu ngoài quốc doanh, phát hiện và xử lý nghiêm những cơ sở có dấu hiệu gian lận trốn thuế, phối hợp đẩy nhanh thực hiện các quỹ đất dân cư theo kế hoạch, khai thác triệt để các nguồn thu trên địa bàn, nâng cao chất lượng quản lý khai thuế, nộp thuế theo phương pháp điện tử, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thu ngân sách ở địa phương.
Bạn hãy nghe bao lời ca, gian một mình. Tình 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 ta, tình 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 ta, tình tình ta. Tình 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 ta, tình 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 ta, tình 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 ta. Đi trong tiếng đàn, thành phố tình ca, thấy mình bóng trẻ. Ôm đàn tôi hát hòa cùng bạn bè. Thành phố tôi rất trẻ
như mùa xuân,
bạn hãy nghe.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2019 này, lần đầu tiên chị em phụ nữ các xã thị trấn vùng Mường Lò của huyện Văn Chấn được tham gia vào màn đại xòe trong lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng ruộng bậc thang Mù Căng Chải. Nên từ trung tuần tháng 8 tới nay, chị em phụ nữ các địa phương đã hăng hái luyện tập để góp phần cho sự thành công của màn đại xòe, ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Mặc dù bận rộn với công việc đồng áng, nhưng hơn 2 tuần nay, chị em phụ nữ người Thái xã Hạnh Sơn đã sắp xếp bố trí công việc hợp lý để luyện tập các điệu xòe. Những năm qua, cùng với việc tập trung phát triển kinh tế xã hội, đồng bào Thái ở Hạnh Sơn đặc biệt quan tâm đến việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Trong các dịp lễ hội, các điệu xòe hoa vẫn được các thôn bản tổ chức để động viên tinh thần, xây đắp mối đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải năm 2019. Lần đầu tiên, 230 phụ nữ xã Hạnh Sơn được lựa chọn tham gia màn đại xòe trên quy mô lớn. Vì vậy, ai cũng cảm thấy vinh dự và háo hức nỗ lực tập luyện chờ ngày hội lớn. Bà Hoàng Thị Hoan, thôn Bản Tàu, xã Hạnh Sơn, huyện Văn Chấn nói.
Bây giờ đang bận rộn là trồng ngô, mà bọn em thì thích múa xòe, mà bọn em cũng có cố gắng hết sức bất chút thời gian để tập xòe để góp bản sắc dân tộc. Cảm xúc của em thì năm nay được tham gia đội múa xòe thì mình cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc ạ.
Trong lễ hội lần này, huyện Văn Chấn đã huy động trên 1.500 phụ nữ các xã thị trấn khu vực vùng trong của huyện tham gia vào màn đại xòe tại sân vận động thị xã Nghĩa Lộ. Để việc tổ chức tập luyện có hiệu quả, tiết kiệm thời gian cho nhân dân, huyện Văn Chấn đã xây dựng kế hoạch tập luyện cụ thể, phân công lực lượng hướng dẫn, giúp đỡ các xã tập luyện. Các địa phương đã chia các đội tập từng nhóm nhỏ, tập tại các thôn bản rồi hợp thành đội lớn tập để luyện tập tại trung tâm xã. Bà Nhung Thị Tiên, thôn Bản Viếng, xã Sơn A, huyện Văn Chấn cho biết.
Tuy rằng đồng áng nhà nông là khó khăn nhưng mà cố gắng sắp xếp giờ để mà đi tập cho nó đúng giờ và cố gắng vận động chị em nữa. Cố gắng đúng giờ để tập. Mong muốn màn đại xòe này cho thành công tốt đẹp.
Luyện tập và tham gia biểu diễn màn đại xòe là dịp để gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và quảng bá giá trị văn hóa phi vật thể đến du khách gần xa. Do vậy, cấp ủy chính quyền huyện Văn Chấn và các cấp hội phụ nữ đã đặc biệt quan tâm, động viên chị em phụ nữ hăng hái luyện tập. Trong các buổi luyện tập, lãnh đạo các xã và cán bộ hội phụ nữ các cấp đã trực tiếp động viên và tham gia luyện tập cùng chị em. Bà Lò Thị Thúy Nga, Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Văn Chấn cho biết.
Thường trực Hội Phụ nữ huyện cũng đã trực tiếp xuống tận cơ sở cùng với tổ trợ lý đạo diễn của huyện để động viên, hướng dẫn chị em tập luyện và trong các buổi luyện tập vào các buổi tối. Bên cạnh đó thì huyện hội cũng đã chỉ đạo hội phụ nữ cơ sở làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân hiểu rõ cái mục đích ý nghĩa của việc tham gia luyện tập và biểu diễn màn đại xòe tại lễ hội. Đặc biệt là trong quá trình tổ chức tập luyện, chị em phụ nữ đã nhận được tận tay thư động viên thăm hỏi của đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái. Chị em rất là vui mừng, phấn khởi trước sự quan tâm, cổ vũ, động viên kịp thời về tinh thần từ đồng chí Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh, chị em càng thấy rõ hơn niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm lớn lao khi được tham gia vào màn đại xòe. Qua đó thì giới thiệu được đến với bạn bè du khách trong nước và quốc tế về mảnh đất và con người Yên Bái, về bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Thái Mường Lò. Vì vậy thì chị em đã hăng say tập luyện và đã chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để chuẩn bị tham gia vào màn đại xòe vào tối ngày 20 tháng 9 này.
Chỉ còn ít ngày nữa, lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng ruộng bậc thang Mù Căng Chải sẽ chính thức khai hội. Với nỗ lực luyện tập, đến nay hầu hết các diễn viên đã thuần thục các động tác, sẵn sàng làm giàu thêm sức sống của những vòng xòe hoa trong ngày hội lớn.
Quý vị đang nghe chương trình Phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Cuối chương trình hôm nay là tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, là một tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới nên xã An Bình, huyện Văn Yên đã tuyên truyền vận động người dân nâng cao nhận thức về vệ sinh môi trường nông thôn, tự giác trong việc thu gom xử lý rác thải sinh hoạt, di rời chuồng gia súc ra xa, xây dựng cảnh quan xanh sạch đẹp, ghi nhận của phóng viên Thu Hiền, Hữu Minh.
Cứ đầu giờ sáng và buổi chiều tối hàng ngày, bà Nguyễn Thị Nhàn, thôn trung tâm xã An Bình, huyện Văn Yên lại quét dọn vệ sinh xung quanh nhà và đường làng ngõ xóm, thu gom rác đưa vào bể xử lý rác thải của thôn để đảm bảo môi trường sống trong lành. Bà Nhàn vui vẻ nói.
Trước ngày thì gia đình tôi chẳng có khúc rác mà cũng chẳng có cái gì cả. Nhưng đến bây giờ thì nói chung là gia đình cũng để làm được cái khúc rác để coi như là cho các rác rưởi vào trong đấy cho nó hợp vệ sinh. Tôi cũng mong muốn làm để cho sạch đẹp cho tất cả dân làng. Thì nói chung là mọi người ai cũng bảo nhau để coi như là có rác rưởi rồi thì vứt vào hố rác rồi thì làm để cho nó sạch đẹp thôn xóm.
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Ban chỉ đạo xã An Bình đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, cán bộ phụ trách các thôn tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng gia đình theo tiêu chí 503 sạch, đồng thời ban hành nghị quyết chuyên đề đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền việc giữ gìn vệ sinh môi trường. Vì vậy, người dân đã nâng cao nhận thức về công tác vệ sinh môi trường. Hiện nay, trên 90% hộ gia đình sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh. Các công trình vệ sinh được đầu tư xây dựng kiên cố, mỗi gia đình đều có dụng cụ đựng rác thải và được thu gom xử lý theo quy định. Việc dọn dẹp vệ sinh tại khu dân cư, đường làng ngõ xóm được duy trì thường xuyên và trở thành thói quen, góp phần xây dựng môi trường xanh sạch đẹp. Chị Bùi Thị Hường, cán bộ y tế thôn bản xã An Bình, huyện Văn Yên cho biết.
Bà con của thôn tôi thì trước đây nghĩa là cũng đào hố rác cũng xây, nhưng mà người ta thu gom rác thải là bỏ chung hết ạ. Nhưng bây giờ cũng biết phân loại rác ạ. Cái nào mà về phân hữu cơ thì cũng để riêng ra một cái túi rác, mà cái nào là cái phân mà không thể phân hủy được thì bà con cũng gom vào một túi rác. Và cũng đã các cái địa điểm ở trong thôn, như thôn chúng tôi thì là có 3 địa điểm đặt hố rác rồi ạ. Thì các cái bao bì như gần những cái cửa để phun thuốc sâu thì họ cũng đã thu gom nhặt vào trong để riêng ra rồi ạ.
Bên cạnh đó, xã cũng đã đẩy mạnh công tác sợi hóa, phát huy năng lực, nâng cao ý thức của người dân về việc giữ gìn vệ sinh môi trường, lồng ghép với các cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư. Phối hợp với các thôn, các đoàn thể tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, làm chuồng trại chăn nuôi xa nhà, xây dựng hầm bioga, tận dụng làm khí đốt để giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Để hoàn thành tiêu chí vệ sinh môi trường, xã đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh hỗ trợ xây 14 hố thu gom rác thải bao bì ở 5 thôn với tổng kinh phí trên 30 triệu đồng. Đến nay, tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt trên 90%. Cơ sở sản xuất kinh doanh được thu gom và xử lý theo quy định. Tỷ lệ có nhà tiêu bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo ba sạch đạt trên 80%. Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại đảm bảo vệ sinh môi trường đạt 60%. Để phấn đấu cán đích nông thôn mới vào cuối năm 2019, xã An Bình tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, đồng thời đề nghị huyện quan tâm điều chỉnh bổ sung quy hoạch nghĩa trang tại thôn Khe Rồng để hoàn thành tiêu chí môi trường. Ông Lê Cao Tấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Bình, huyện Văn Yên cho biết một số nhiệm vụ trong thời gian tới.
Trong thời gian tới thì Ủy ban Nhân dân xã An Bình tiếp tục là chỉ đạo các ngành đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền vận động bà con nhân dân trên địa bàn xã về cái xây dựng hộ rác hộ gia đình và cái sử dụng thuốc bao bì thực vật sau khi thu gom bảo vệ thực vật để sau khi sử dụng để thu gom để làm tốt hơn trong để từ nay đến quý tư của năm 2019.
Với sự quan tâm của cấp ủy chính quyền, các đoàn thể và ý thức trách nhiệm của mỗi người dân đối với việc bảo đảm vệ sinh môi trường nông thôn, môi trường trên địa bàn xã An Bình từng bước được cải thiện, góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn, giúp xã An Bình sớm hoàn thành tiêu chí trong chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
Quý vị và các bạn vừa nghe tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Thông tin và quảng cáo. Mù Căng Chải, điểm đến hấp dẫn du khách mỗi độ thu về. Mù Căng Chải, thiên đường của ruộng bậc thang trên đất nước Việt Nam, hút hồn du khách không chỉ bởi vẻ đẹp lung linh của những nấc thang vàng như lên đến tận trời, những biển mây trắng trên đỉnh đèo Khao Phạ, mà còn cả những lễ hội văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Mông nơi đây. Hãy đến với Mù Căng Chải trong lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang năm 2019, diễn ra từ ngày 20 tháng 9 năm 2019 để tham gia các hoạt động. Triển lãm ảnh nghệ thuật, lung linh sắc màu văn hóa du lịch và ảnh đẹp danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải. Festival dù lượn bay trên mùa vàng, trải nghiệm và hòa mình vào phiên chợ vùng cao, hội thi vẽ bằng sáp ong, thi giã bánh dày, hội thi chọi dê, thi gặt lúa nhanh, cày bừa giỏi. Hãy đến với Mù Căng Chải để tận hưởng vẻ đẹp chỉ có riêng nơi này, để được hòa mình vào thiên nhiên, đất trời, để cùng cảm nhận vẻ đẹp lung linh huyền ảo của ruộng bậc thang Mù Căng Chải và khám phá, trải nghiệm cuộc sống bình dị của đồng bào Mông mến khách nơi mảnh đất vùng cao Mù Căng Chải.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển, khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Tới đây chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.